siêu cấp cường giả, chương 92, bọn chúng chỉ là cặn bã. gocchuyenaudio.com. Đêm càng khuya, trường đua Bảo Sơn càng ầm ĩ, xe chạy đến không ngừng, đa phần là những nhân vật có tiếng trong xã hội. Bọn họ đều là người có thân phận, công việc lại bận rộn, không thể đến sớm như những người yêu thích đua xe kia được, chỉ có thể đến sau rồi nghe bàn tán về cuộc đấu của Sa Vương. Mặc dù trường đua Bảo Sơn này tối nay sự kiện hấp dẫn nhất là cuộc đua giữa vua đua xe ngầm Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh cùng Sa Vương Đại Lục, nhưng mà trước đó để hâm nóng không khí, chủ trường đua còn tổ chức thêm hai trận đua nữa. Trận thứ nhất do chủ trường đua cùng ba gã trong câu lạc bộ siêu bào, kết quả chủ trường may mắn thắng hiểm, nhờ thế hắn cũng kiếm được một khoảng kha khá. Trận thứ hai chính là giữa Đông Phương Lãnh Vũ đấu cùng Tôn Vệ Đông. Ngoài ra còn có một người đến từ Hồng Kông tham gia. 10:30 đêm, trận đấu của Đông Phương Lãnh Vũ còn chưa bắt đầu, thì bên phe siêu bào đã ồn ào đón chào vị đại thiếu phương Bắc được minh đón nhất đêm nay cũng là một trong những chủ nhân phía sau của câu lạc bộ siêu bào. Xe hắn lái tới là một chiếc Koenigsegg được mệnh danh U Linh Chi Tử. U Linh Chi Tử trong truyền thuyết, chủ nhân sau màn câu lạc bộ siêu bào, Sa Vương Đại Lục. Tất cả mọi việc đó làm cho mọi người hoàn toàn phát cuồng, bọn họ điên cuồng hò hét, phát tiết cảm xúc ở trong lòng. Thậm chí ngay cả một số nhân vật nổi tiếng trên tầng lầu cũng nhịn không được mà tiến ra ban công để nhìn cỗ xe Koenigsegg đang chậm rãi đi tới. Rất nhanh, trong tiếng hoan hô của mọi người, cỗ xe được xưng U Linh Chi Tử Koenigsegg dừng ở trước đường chạy trước mặt Tôn Vệ Đông và nhóm người của câu lạc bộ siêu bào. Chạy đến chỗ trung tâm, chiếc Koenigsegg liền giống như vương giả đứng giữa mọi người, làm cho chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ và toàn bộ xe thể thao trong sân bãi của mọi người ảm đạm thất sắc. Tới khi dừng lại, một gã thanh niên mặc y phục đua xe chậm rãi bước xuống. Người thanh niên mới vừa xuống xe, những người trong câu lạc bộ với người chủ của trường đua vội ra chào đón. Từ xa, Bùi Đông Lai thoáng nhìn người đi đầu của nhóm chủ sự trường đua là một người mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng, chân mang một đôi cao gót hồng, ngay cả túi đeo hờ bên vai cũng cùng một màu. Đấy nhất định là một bộ lễ phục được đặt thiết kế riêng. Bởi vì ánh đèn quá chói, Bùi Đông Lai không thể thấy rõ dung mạo, nhưng có thể đoán chắc rằng người có thể trở thành chủ nhân của trường đua Bảo Sơn này thì thân phận cũng không thể nào đơn giản, mỹ sắc chắc rằng không kém chút nào. Tên thiếu gia kia nói vài câu với nữ nhân mặc bộ đầm dạ hội màu hồng và những người phía sau rồi cùng Tôn Vệ Đông đi về phía tòa nhà 4 tầng, khí thế thật phô trương lăng lệ. Nhìn qua cảnh đó, Đông Phương Lãnh Vũ vừa hâm mộ lại khinh thường. Thấy phản ứng của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai nhịn cười không được liền hỏi. Tiểu Vũ, so đấu khi nào thì bắt đầu? Chút nữa, 11 giờ sẽ bắt đầu. Đông Phương Lãnh Vũ không nhìn nữa mà quay sang trả lời. Nghe thế, Bùi Đông Lai không nói gì nữa mà cố gắng hồi tưởng lại trong trí nhớ của Tiêu Phi về những chuyện của tên Sa Vương Đại Lục kia. Lúc đó mới nhận ra rằng chẳng hề biết đến tên đại thiếu phương Bắc này, mà có một đoạn ký ức về vua đua xe Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh. Trong đoạn ký ức đó, Tiêu Phi từng ở một ngọn núi Hàn Quốc dùng thủ đoạn chơi đùa mà. gocchuyenaudio.com, chiến thắng Thôi Vĩnh Tinh, Tiêu Phi thật đúng là trâu bò. Khi nhớ hết đoạn ký ức đó, Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm bội phục Tiêu Phi cường đại, đồng thời, hắn cũng hiểu được khi còn trong Long Nha, không chỉ đua xe mà những mặt khác Tiêu Phi cũng đều rất xuất sắc. Trong lúc Bùi Đông Lai đang âm thầm cảm thán thì từ xa, lại một tiếng máy xe nổ điếc tai ầm ầm truyền đến, vang cả góc trời. Sa Vương Hàn Quốc đến đó, tiếng xe ầm ầm vang lên thì một người vội hô lên. Lúc đó, bầu không khí náo nhiệt mới vừa dịu thì lại đâng lên cao trào. Dần dần, những người ham thích đua xe cùng với những nhân vật có tiếng khác chăm chú nhìn chiếc Bugatti Veyron, chiếc xe được xưng vua trong các loại xe thể thao, chậm chậm chạy vào bãi. Bugatti Veyron, thấy chiếc xe thể thao vua đó chạy đến, không ít người liền ầm ĩ kêu lên. Cùng lúc đó, khi nhận được tin của nhân viên, nữ nhân hồng bào kia đã quay lại sân đón chào chiếc xe đó. Lúc này đây, bởi ngọn đèn không quá chói mắt, Bùi Đông Lai thấy rõ ràng. Đó là một thân ảnh có thể đỏ ớt mạng người A. Vóc dáng của nàng không hẳn cao, chỉ 1m65. Nhưng thân hình nàng trên dưới thật hoàn mỹ, nhất là hai hung khí trước ngực có chút khủng bố. Andy, bất quá ta thích, đối với hung khí giết người đó, lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt nhìn đắm đuối của nam nhân cả. Mà chính bản thân nàng cũng vô cùng tự hào với nó, đêm nay nàng cố ý mặc áo dạ hội cổ thấp, chẳng những lộ ra từng mảng da thịt tuyết trắng, mà còn lộ rõ ra khe hở sâu hun hút, hai khỏa cầu ấy đè ép vào cùng một chỗ thật mê người. Trừ nơi đó ra, đôi chân dài cũng khiến người khác hoa mắt. Biên, mâu thuẫn vải chùi, trên bảo cô cao dưới kêu chân dài bằng. mặt cười, ánh mắt của nàng bình thường lúc nào cũng giống như có ma lực có thể trong thời gian ngắn nhất kích thích tuyến thượng thận những người nam nhân đối diện tăng cao. Đây giống như sự mị hoặc trong xương tủy tản ra ngoài. Tiểu Vũ, người kia là ai vậy? Nhận thấy được sức thu hút khủng bố từ người con gái kia, Bùi Đông Lai nhịn không được hỏi. Đông Lai ca, ngay cả tiểu cô của ta mà không nhìn chúng chẳng lẽ lại đi nhìn chúng nàng ta? Nghe câu hỏi của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ có chút buồn bực, người con gái đó hắn xem kém cô mình 1.800 vạn dặm. Nghe câu trả lời của Đông Phương Lãnh Vũ mang theo ý chán ghét, Bùi Đông Lai liền hiểu ra Đông Phương Lãnh Vũ cùng nữ nhân kia có mối quan hệ không tốt đẹp gì, hoặc giả là giữa Liễu Nguyệt cùng nữ nhân đó mới đúng. Bởi vì với cách nhìn của Bùi Đông Lai, về mặt nhan sắc thì Liễu Nguyệt có vẻ hơn, nhưng cái cảm giác Liễu Nguyệt mang đến cho người ta là sự lạnh lùng băng giá, đối với nam nhân tất nhiên là kém thu hút hơn nữ nhân mặc đầm dạ hội màu hồng kia. Nữ nhân kia mỗi nụ cười mỗi động tác đều có cảm giác như khiêu khích người khác, như một ma nữ đang mê hoặc chúng sinh. Thôi tiên sinh, đối thủ của ngài là Khang Thiếu đã tới, trận đấu của Vận Ấn định là 0 giờ, ngài còn dặn dò gì không? Thấy Thôi Vĩnh Tinh bước xuống, nữ nhân hồng bào kia liền bước ra nghênh tiếp, đồng thời tươi cười hỏi han. Cảm thụ được mỹ ý phát ra từ người đối diện, dù lần này Thôi Vĩnh Tinh tới Trung Quốc báo thù cũng nhịn không được mà thất thần trong nháy mắt. Không vấn đề gì nữa, quý tiểu thư. Giây phút thất thần trôi qua, Thôi Vĩnh Tinh không nhìn mọi người xung quanh một chút nào mà giống như thượng đế, lạnh lùng đi. Gocchuyenaudio.com, ngang qua ánh mắt hâm mộ của mọi người và tiến tới tòa nhà 4 tầng kia. Nơi đó, người hâm mộ đua xe cứ la hét chói tai, Thôi Vĩnh Tinh và nữ nhân hồng bào quý tiểu thư đó cùng đi vào tòa nhà 4 tầng. Mắt thấy họ dần dần biến mất, Vương Khang trong một gian phòng riêng được câu lạc bộ siêu bào thuê thu hồi ánh mắt của mình lại. Thôi Vĩnh Tinh mới vừa trở lại đua xe thôi, trước đó không lâu hắn giành chiến thắng trước các vua đua xe của Nhật, Hồng Kông, Đông Nam Á. Thấy Khang Thiếu không nhìn nữa, Tôn Vệ Đông cười cười nói. Nhưng mà hắn đã gặp sư phó, hắn chỉ có thất bại. Tôn Vệ Đông chẳng những là người phụ trách của câu lạc bộ siêu bào ở Đông Hải này, hắn còn được tính một nửa đệ tử của Khang Thiếu, tự nhiên là muốn vuốt đuôi ngựa. Đúng vậy, cái gì mà vua đua xe Hàn Quốc đối với Khang Thiếu chỉ là cặn bã. Tôn Vệ Đông vừa dứt lời, Chu Đào lần đầu gặp mặt Khang Thiếu cũng phụ họa theo, cảm giác như hận không thể cúi người cho Khang Thiếu bước lên để khỏi dơ giày. Biên ơi, vậy được hem? Biên trả lời, được rồi, ca ca. Không riêng gì hai người họ, người khác trong câu lạc bộ siêu bào cũng bàn luận ầm ĩ, cho rằng Thôi Vĩnh Tinh không phải là đối thủ của Khang Thiếu, vuốt đuôi ngựa không ngừng. Đối với những lời khen đó, Vương Khang chỉ thờ ơ lãnh ngạo như trước, chỉ hỏi Tôn Vệ Đông. Vệ Đông, ta nghe tối nay ngươi cũng đấu. Vệ Đông kể chi tiết rồi đáp, tiểu tử Đông Phương Lãnh Vũ đó thua không phục, muốn khiêu chiến lại. Không được làm mất mặt ta, nghe Tôn Vệ Đông trả lời, Khang Thiếu lạnh lùng nói. Yên tâm sư phó, hắn so với ta không cùng đẳng cấp. Tôn Vệ Đông thề thốt, thân là đồ đệ của Khang Thiếu, đối thực lực chính mình hắn có lòng tin tuyệt đối. Khang Thiếu không nói gì cả mà trầm mặc nhắm mắt tựa hồ muốn nghỉ ngơi. Đối với việc đó, đám người trong câu lạc bộ không dám quấy rầy, chỉ đành quay sang khuyến khích Tôn Vệ Đông. Cùng lúc đó, Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh cùng Quý Tiểu Thư đi đến một phòng nghỉ xa hoa. Thôi tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một chút, chờ trận đấu kê chấm dứt là đến phiên của ngài. Quý tiểu thư sau khi vào phòng liền tự mình mở một chai La Phai, rót một ly cho Thôi Vĩnh Tinh. Thôi Vĩnh Tinh nhận ly rượu, hỏi, ai so đấu vậy, là một người trong câu lạc bộ siêu bào đấu với một gã đua xe ở đất Đông Hải này cùng với một người từ Hồng Kông sang. Quý tiểu thư vừa nói vừa xoay người làm một động tác mê hồn, tươi cười nói. Tên đến từ câu lạc bộ siêu bào đó là đệ tử của Khang Thiếu. Kim Hy Mỹ, nghe quý tiểu thư nói vậy, Thôi Vĩnh Tinh thoáng nhìn ra phía sau rồi vẫy vẫy, nói. Một hồi ngươi cũng đăng ký tham gia đua đi, nhớ kỹ, chỉ cho thắng, không được phép thua. Vâng thưa xã trưởng, người gọi là Kim Hy Mỹ vội lĩnh mệnh, thấy một màn như vậy, quý tiểu thư không khỏi nở một nụ cười, cười mà giống mê hoặc người. Nàng biết rõ ràng, Kim Hy Mỹ ngoài mặt là trợ thủ nhưng thật ra là đệ tử Thôi Vĩnh Tinh, kỹ thuật lái xe đương nhiên không tầm thường. Ở trận đấu này, bọn họ muốn dùng đồ đệ của mình để đánh giá đối phương. Chỗ tốt của mặt này, quý tiểu thư dùng ngón chân cũng có thể đoán được. 10 phút sau, người Hồng Kông tham gia đua xe đã đến, lái một chiếc Lamborghini tiến vào đường đua. Sau đó, Tôn Vệ Đông cùng Chu Đào và một nhóm người của câu lạc bộ siêu bào đi ra từ tòa nhà 4 tầng, hướng tới. Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe màu trắng bạc của hắn, chiếc SSC Tourer, biệt hiệu Đại Thần Lằn, sở hữu động cơ 7. 0 LV8 tăng áp kép cho công suất 1. 350 mã lực có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,8 giây và tốc độ tối đa là 442 km/h. Chiếc SSC Tourer của Tôn Vệ Đông mặc dù mạnh mẽ, nhưng về giá cả lẫn danh tiếng đều thua kém chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ, tuy vậy vẫn là một chiếc xe thể thao siêu cấp. Tới chiếc xe, Tôn Vệ Đông không lập tức lên xe, mà nhìn về phía Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Đông Lai, lộ nụ cười khinh thường. Có lẽ thấy được nụ cười đó, mà Đông Phương Lãnh Vũ nắm chặt tay, vẻ mặt khó chịu. Mà Bùi Đông Lai lại thoải mái vỗ vỗ bả vai Đông Phương Lãnh Vũ. Đi thôi, lên xe. Đông Phương Lãnh Vũ thu hồi ánh mắt mà đi theo Bùi Đông Lai về chiếc Aston Martin 177. Mới vừa lúc trước, khi Đông Phương Lãnh Vũ biểu diễn kỹ thuật đua xe của mình mà Bùi Đông Lai biểu hiện thất thần nên bị cho rằng say xe. Đối với việc này, đi đến chiếc xe, Đông Phương Lãnh Vũ có vẻ lo lắng nói. Đông Lai ca, ngươi còn say xe không, nếu còn thì ca cứ ở chỗ này chờ ta. Không sao đâu, vừa nãy chỉ do ta bận suy nghĩ đến một chuyện. Bùi Đông Lai cười cười, trực tiếp mở cửa xe, ngồi ở vị trí tay lái phụ. Hắn định bụng để cho Đông Phương Lãnh Vũ tham gia trận đấu. Sở dĩ như vậy, bởi vì hắn tin tưởng tùy thời có thể điều khiển trận đua xe này. Đối với hết thảy mọi việc, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không hiểu được, thấy Bùi Đông Lai khăng khăng muốn theo cùng, hắn cũng không nói gì nữa, mà chui vào xe, giống Tôn Vệ Đông, chạy ra đường đua đã định sẵn. Cùng lúc đó, màn hình lớn treo trong tòa nhà 4 tầng đã bật lên thông tin về đấu thủ cùng tỷ lệ cá cược. Ta Khinh, đồ đệ của Sa Vương Hàn Quốc cũng muốn dự thi AH. Hơn nữa tỷ lệ đặt cược thấp nhất, thấy trên màn hình lớn đưa ra tỷ lệ cược cho Kim Hy Mỹ, mọi người bàn tán xôn xao, nhất là hai người Bùi Đông Lai càng ngạc nhiên hơn. Khi đó, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không hiểu gì, mà Tôn Vệ Đông thân là một nửa đệ tử của Khang Thiếu tự nhiên hiểu được ý nghĩa của việc này, liền chạy song song với xe của Đông Phương Lãnh Vũ mà nói. Đông Phương Lãnh Vũ, vốn ta định trêu đùa người một phen, nhưng mà đành phải bỏ qua. Giờ đối thủ chính của ta là cô ấy. Nói xong, Tôn Vệ Đông liền đem ánh mắt nhìn hướng về chiếc Bugatti Veyron mà Kim Hy Mỹ đang đứng. Đối với khiêu khích của Tôn Vệ Đông, sắc mặt Đông Phương Lãnh Vũ liền thay đổi, lạnh lùng nói. Tôn Vệ Đông, trận đấu còn chưa bắt đầu, ngươi sủa bậy gì đó. Ngươi thật đúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi nghĩ rằng có thể thắng lại ta chắc, cho dù ta dùng một nửa thực lực thì ngươi cũng không thắng nổi, ngu xuẩn. Tôn Vệ Đông cười khẽ, trực tiếp đóng cửa kính xe. Một nửa thực lực, nghe được những lời như thế, sắc mặt Đông Phương Lãnh Vũ càng khó coi hơn. Sự tự tin mà Bùi Đông Lai vừa mang lại cho hắn đột nhiên xuất hiện vết rách sụp đổ chỉ là vần thời gian. Hắn không biết, đối với Bùi Đông Lai đang ngồi bên cạnh hắn, không chỉ Tôn Vệ Đông cùng Kim Hy Mỹ đang cao ngạo, sư phó của họ họ cũng không đáng nhắc tới trước Bùi Đông Lai. Hàn Quốc Sa Vương cũng tốt, Sa Vương Đại Lục cũng thế. Đều là thứ vứt đi, không thể không nói thân là lão bản phía sau màn của Bảo Sơn Tràng thì Quý Hồng là một nữ nhân vô cùng thông minh. Nàng cố ý trước mặt Sa Vương Thôi Vĩnh Tinh nói Tôn Vệ Đông là Góc Chuyện Audio.com. Đồ đệ của Khang Thiếu trực tiếp bắt Thôi Vĩnh Tinh phải phái ra Kim Hy Mỹ để cùng nhau tranh tài. Lúc Kim Hy Mỹ đi tới chiếc Bugatti Veyron thì cả không khí hiện trường liền sôi nổi lên, toàn bộ một đám đều không ngừng gào to lên. Đối với bọn hắn mà nói, có thể thấy Bugatti Veyron Aston Martin 177 ETC Tuatara là đã khó rồi, huống hồ còn có thể thấy được hai đồ đệ của Sa Vương. Các ngươi nói ai sẽ thắng a? Còn phải nói, nhất định là một trong hai chiếc Bugatti Veyron ETC Tuatara rồi. Ta kháo, người này nhất định là không biết a, ý của ta là trong hai chiếc đó thì chiếc nào sẽ về nhất. Bugatti Veyron rồi, xe thì tốt hơn nữa, nữ nhân kia lại còn là đồ đệ của Sa Vương Thôi Vĩnh Tinh nữa. Đúng vậy, ta cũng tính toán là cược 5.000 vào Bugatti Veyron. Các ngươi chỉ cược có mấy nghìn, thật là không có tấm lòng yêu nước mà. Kháo, đánh bạc mà còn yêu nước nữa à? Rất nhiều người hưng phấn, bọn hắn đều sôi nổi bàn tán thì chỉ là khắp nơi đều không ngừng vang lên những tiếng ồn ào. Cuối cùng dưới sự chú ý của nhiều người, chiếc Bugatti Veyron cùng ETC Tuatara liền đi lên phía trên, cũng không kém nhau là bao. Đối với dân đua xe mà nói thì đa phần là bọn hắn là người thường, vì thế số tiền đặt cược thường rất nhỏ. Mà so với đám người xã hội thượng lưu này thì bắt đồng, bọn hắn tuy rằng đem tiền cá cược đặt vào Bugatti Veyron cùng ETC Tuatara nhưng mà số tiền cược lại gấp hơn cả trăm lần. Nhưng mà, đặt cược khủng bố nhất chính là thành viên trong CLB siêu bào. Còn về phần đám phú nhị đại, siêu cấp phú nhị đại thì cũng không ít. Dưới một dạng tình hình như vậy thì bọn hắn đều đặt cược vào trên người của Tôn Vệ Đông. Hiển nhiên là bọn hắn rất có lòng tin đối với Tôn Vệ Đông. Lão bản, trước mắt thì số tiền đặt cược là vượt qua 5 tia. Ngay khi trận đấu chỉ còn khoảng 5 là bắt đầu thì ở phía trong văn phòng của một tòa nhà 4 tầng, một gã phụ trách của trường đua Bảo Sơn kinh hồn táng đảm đi đến phía sau Quý Hồng, mở miệng nói. Trong đó gần 3 tia thì đặt ở trên người của Tôn Vệ Đông, còn lại thì đều đặt trên người của nữ nhân là Kim Hy Mỹ. Quý Hồng đứng ở sát cửa sổ nhìn ra cảnh náo nhiệt ở bên ngoài, vẫn không có mở miệng. Vài giây sau nàng mới xoay người, nhìn về nam nhân trung niên, nở nụ cười. Đối mặt với nụ cười trên mặt của Quý Hồng thì nam nhân trung niên cũng không dám làm ra vọng động mà là mang theo vài phần sợ hãi rồi cúi đầu xuống. Người có phải là muốn hỏi ta có nên phong bàn, hay nữa không? Mắt thấy nam nhân trung niên không dám nhìn thẳng vào mình thì Quý Hồng vẫn như cũ, vẫn tỏ ra tươi cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nam nhân trung niên giữ im lặng rồi gật gật đầu, bởi vì hắn biết rõ trong mấy lần trước để tránh cho bị tổn thấy thì mỗi trận đua xe sau khi nhận đủ tiền đặt cược là một tia thì sẽ phong bàn. Ta vất vả lắm mới làm cho Thôi Vĩnh Tinh phái ra Kim Hy Mỹ thi đấu, tự nhiên là không thể phong bàn sớm được, còn vị Khang thiếu kia thì còn chưa có đổ thêm vào nữa đâu. Nói xong thì Quý Hồng cười khanh khách, bên tai vang lên tiếng cười của Quý Hồng thì nam nhân trung niên liền ngẩn ra, sau đó thì liền tỉnh ngộ. Quý Hồng xem trong Kim Hy Mỹ có thể thắng được trận này, mà tính đến bây giờ thì Khang Thiếu thân là sư phụ của Tôn Vệ Đông, đồ đệ của mình cùng đối thủ thi đấu thì tất nhiên là Khang Thiếu sẽ cho rằng đồ đệ của mình sẽ chiến thắng. Góc truyện audio.com, dưới tình hình như vậy thì đổ tiền vào là một điều tất nhiên. Reng, 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 coi như lúc nam nhân trung niên hiểu được điểm này thì một tiếng chuông điện thoại được vang lên. Người đoán xem Khang Thiếu của chúng ta lần này sẽ cược bao nhiêu? Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Quý Hồng mở miệng hỏi, sau đó chậm rãi giơ một ngón tay lên. Ta đoán là một tia, nam nhân trung niên không dám lên tiếng, trước hết hắn đi tới nhận điện thoại, kết quả đúng như lời của Quý Hồng, đầu bên kia điện thoại thì Khang Thiếu ném ra một tia. Như vậy thì số tiền đặt cược là Tôn Vệ Đông là gần 4 tia, Kim Hy Mỹ là 2 tia, chỉ cần Kim Hy Mỹ thắng trận này thì nhà cái liền kiếm lớn. Cùng lúc đó, trong Aston Martin 177, Đông Phương Lãnh Vũ Ninh trên màn hình thấy tỷ lệ đặt cược của mình thì khuôn mặt liền trở nên tức giận. Bởi vì trong 4 người thì hắn là thấp nhất, tỷ lệ đặt cược của hắn là 1:12, mà đối thủ của hắn là Tôn Vệ Đông thì là 2:5, Kim Hy Mỹ là 2:0, tên còn lại là 8:0, Tiểu Vũ tự ngươi có thể đặt cược không? Ngay khi Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình đặt cược thì Bùi Đông Lai cũng thấy, trong lòng Bùi Đông Lai chợt động, rồi hỏi. Có thể, Đông Phương Lãnh Vũ quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ nói. Bất quá tỷ lệ như thế thì, hiển nhiên là hắn biết được thực lực của Tôn Vệ Đông và Kim Hy Mỹ, căn bản là hắn không nghĩ rằng mình có thể thắng được trận đấu này. Tiểu Vũ, hôm nay có mang bao nhiêu tiền? Bùi Đông Lai có thể nhìn thấu tâm tư của Đông Phương Lãnh Vũ nhưng cũng không có vội vã giải thích. Chỉ có 100.000. Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng trả lời, sau đó nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên kinh ngạc hỏi. Đông Lai ca muốn đặt cược hả? Vì sao lại không thể? Gạch nối, nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế thì Bùi Đông Lai mỉm cười. Đem 100.000 kia đặt vào trên mình ngươi đi, chỉ cần thắng được trận này là chúng ta có được 1,2 triệu. Bá, nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ liền ngạc nhiên, hắn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn vào Bùi Đông Lai. Dường như đã nhận thấy được sự tự tin của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ rất muốn biết vì nguyên nhân gì mà Bùi Đông Lai lại tin tưởng vào hắn như vậy. Tốt, có lẽ là cảm giác được sự tự tin của Bùi Đông Lai cho nên Đông Phương Lãnh Vũ hào khí kêu to, hắn giống như một con bạc hưng phấn nói. Đông Lai ca, nếu như ca đã tin tưởng vào ta thì chỉ là 100.000 thôi, vì sao ta lại không dám cược? Nói xong thì Đông Phương Lãnh Vũ không nói lời vô ích, trực tiếp cầm lấy điện thoại bấm vào số điện thoại của văn phòng Quý Hồng. Hiển nhiên là hắn cũng thường xuyên đặt cược cùng là khách quen, nếu không thì không có khả năng gọi điện thoại trực tiếp như vậy. Trong văn phòng, Quý Hồng thấy Khang Thiếu cược xong thì định ra lệnh cho nam nhân trung niên phong bàn rồi bắt đầu trận đấu, kết quả lại nghe được tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông điện thoại làm cho Quý Hồng có chút nghi ngờ. Lúc này đây, không đợi nam nhân trung niên tiến lên thì Quý Hồng đã đi đến trước điện thoại, nhấc điện thoại lên rồi dùng một loại thâm âm vũ mị nói. Là ai, Quý ai gì? Trong Aston Martin 177 nghe được giọng nói vũ mị của Quý Hồng thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có hốt hoảng, ngược lại hắn còn xưng hô Quý a gì. Thì ra là Đông Phương Lãnh Vũ tiểu đệ đệ a. Nghe được giọng nói của Đông Phương Lãnh Vũ thì góc truyện audio.com, Quý Hồng liền có chút ngoài ý muốn, sau đó dường như là cười mà không phải là cười nói. Ta đã nói nhiều lần rồi, phải gọi ta là tỷ tỷ, hiểu chưa? Hắc, so với cô ta thì nhỏ hơn 3 tuổi, ta tự nhiên kêu là A-di rồi. Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh nói, quý A-di ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa nữa, ta muốn đặt cược 100.000 vào bản thân mình. Ngươi đặt 100.000 vào ngươi sao? Bên tai vang lên lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, Quý Hồng vốn là sừng sốt sau đó liền nở nụ cười khanh khách. Đông Phương Lãnh Vũ, tiểu bằng hữu, ngươi thật sự là đáng yêu, được rồi, A-di đồng ý với ngươi. Mắt thấy đặt cược thành công, Đông Phương Lãnh Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, nhịn không được mắng một câu. Mà đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng cười nói, Đông Phương Lãnh Vũ, tiểu bằng hữu của chúng ta đặt 100.000, ân, là đặt trên người của hắn. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, nam nhân trung niên liền ngạc nhiên, trong lòng không khỏi bội phục thủ đoạn của Quý Hồng. Một sau, 4 chiếc xe thể thao từ từ đi ra. 3 sau, màn hình phía trước đường đã hiện ra những con số. 5, 4, 3, 2, 1. Trên màn hình hiện ra những con số, cơ hồ cùng một lúc cả 4 chiếc xe đều cùng khởi động. Ông, nương theo những thanh âm điếc tai, thì 4 chiếc xe giống như là đạn bay ra khỏi nòng pháo vậy, cả 4 chiếc đều phóng ra. Ngao, cùng lúc đó mấy tên đua xe đều ngửa mặt lên trời rồi giống lớn. Đông Phương Lãnh Vũ mặc dù không có gia nhập vào CLB siêu bào, cũng không có ai dạy cả nhưng mà trình độ của hắn cũng không tồi. Nhất là tốc độ phản ứng cũng vô cùng xuất chúng. Nhưng mà, chiếc Aston Martin 177 của hắn tuy rằng không được tốt bằng so với chiếc ETC Tuatara của Tôn Vệ Đông, chính là tăng tốc từ 0 đến 60 dặm thì chỉ cần đến 3 giây, mà chiếc ETC Tuatara chỉ cần 2. 5 giây, mà về phần chiếc Bugatti Veyron kia thì bá đạo hơn, nó chỉ cần 2. 4 giây, dưới tình hình như thế thì chiếc Bugatti Veyron của Kim Hy Mỹ liền dẫn đầu. Chiếc ETC Tuatara của Tôn Vệ Đông theo sát phía sau, còn Đông Phương Lãnh Vũ thì đứng ở vị trí thứ 3. Két, thanh âm ma sát của lốp xe với mặt đường của 4 chiếc xe thể thao liền vang lên cùng một lúc, cắt đứt sự yên tĩnh của đêm tối. Trong màn đêm, 4 chiếc xe thể thao trước sau đều là ra một động tác di chuyển, trong đó động tác của chiếc Bugatti Veyron là đúng chuẩn nhất có thể viết vào sách giáo khoa, còn chiếc ETC Tuatara cũng được. So ra mà nói thì chiếc Aston Martin 177 của Đông Phương Lãnh Vũ và chiếc Lamborghini của tên lái xe Hồng Kông kém hơn một chút. Loan đạo thứ nhất đã xuất hiện trong tâm mắt của mấy người. Người thứ nhất đi qua loan đạo là chiếc Bugatti Veyron, chiếc ETC Tuatara đi theo sát sau đó, chiếc Aston Martin 177 cùng Lamborghini bị rớt lại ở phía sau. Ở phía sau, Đông Phương Lãnh Vũ hết sức chăm chú lái xe, hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng, mà ngồi ở bên cạnh thì Bùi Đông Lai lại ổn định như điếu ngư thai, tựa hồ không hề lo lắng. Trận đấu mới vừa được bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, khóa lại không cho tiếp tục đặt cược. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, khúc cua, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, lã vọng buông cần, Bugatti Veyron, khi nói đến siêu xe chắc chắn không thể bỏ qua ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron, biểu tượng cho sự mạnh mẽ và vẻ đẹp hoàn mỹ. Quay trở lại một chút với lịch sử, tên gọi của ông hoàng tốc độ bắt nguồn từ tên của một tay đua nổi tiếng Pierre Veyron, người đã đi. Gocchuyenaudio.com vào lịch sử của đường đua lừng danh 24 Hours of Le Mans với chức vô địch năm 1939. Bản concept đầu tiên của Veyron được Bugatti giới thiệu tại triển lãm Tokyo Motor Show 1999. Sau đó, tại triển lãm Geneva Motor Show 2000, chủ tịch của Volkswagen, công ty chủ quản của Bugatti, đã chính thức xác nhận việc sản xuất siêu xe này. Tuy nhiên, thay vì sử dụng khối động cơ V18 như bản concept, Bugatti Veyron chỉ sở hữu động cơ V16. Năm 2006, khi sự kiện Pebble Beach Concours được tổ chức, ông hoàng tốc độ Veyron đã chính thức được ra mắt sau một thời gian dài thiết kế và chạy thử nghiệm. Chiếc Bugatti Veyron đầu tiên xuất hiện tại đại lý của hãng ở châu Âu vào ngày 3 tháng 9 năm 2006. Như nắm bắt trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những siêu xe khác trong tương lai, Bugatti đã trang bị cho Veyron khối động cơ V16.8 lít mạnh mẽ, thực chất đây là sự kết hợp của hai động cơ V8 sử dụng chung một trục khuỷu, cùng với đó là 10 bộ tản nhiệt, 4 tuabin nạp, 64 van. Khối động cơ khủng này sản sinh công suất 1.001 mã lực truyền động qua hộp số 7 cấp ly hợp kép dẫn động hai cầu. Theo kết quả chạy thử tại Eraleciens năm 2005, Bugatti Veyron có thể đạt tốc độ tối đa 408,47 km/h và trở thành siêu xe nhanh nhất vào thời điểm bấy giờ, vượt qua kỷ lục được lập trước đó bởi Koenigsegg. Tuy nhiên, khi chạy với thiết lập bình thường, tốc độ tối đa của Veyron chỉ có thể đạt 350 km/h. Để đạt được con số này, khi ở vận tốc 220 km/h, thân xe sẽ tự động hạ thấp với khoảng cách gầm xe chỉ còn 9 cm, đồng thời cánh gió sau sẽ nâng lên. Tất nhiên, để có thể sở hữu một siêu xe tuyệt vời như vậy, số tiền bỏ ra cũng không hề rẻ, khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ. Trong những năm qua, Bugatti cũng mang đến cho người dùng một số bản Veyron đặc biệt với số lượng rất hạn chế như Persang, FBZ, Pa-Ex-Mes, bản Sang Noa, với số lượng chỉ 15 chiếc, 4 chiếc L'Edition Centenaire. Tiếp đó, hãng lại tung ra siêu phẩm Grand Sport, phiên bản mui trần của Veyron, kèm theo đó là các biến thể Grand Sport Sang Blue, Grey Carbon và bản gốm sứ Grand Sport Lo Blanc với số lượng duy nhất chỉ 1 chiếc. Vào năm 2010, Bugatti lại khiến giới yêu xe trầm trồ với sự xuất hiện của siêu xe Veyron Super Sport, sở hữu khối động cơ 1.183 mã lực. Một lần nữa Bugatti lại vượt qua chính mình khi siêu xe này đạt vận tốc 431 km/h. Tuy nhiên, phiên bản thương mại chỉ có thể đạt vận tốc 415 km/h để lốp xe có thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của nó, và số lượng sản xuất của xe cũng chỉ ở mức 30 chiếc, bằng 1/10 so với Bugatti Veyron thông thường. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, SSC Tuatara, chịu trách nhiệm tạo hình siêu xe SSC Tuatara là Jason Cacciota, nhà thiết kế mẫu P4, 5 Pininfarina của Ferrari và Birdcage của Maserati. Chiếc Tuatara được giới thiệu tại Monterey chỉ là xe mô hình, chưa có động cơ và nội thất, nhưng bản sản xuất thực tế sẽ sở hữu động cơ 7.0LV8 tăng áp kép cho công suất 1.350 mã lực kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 7 cấp hoặc hộp số bán tự động SMG 7 cấp tùy chọn. Khung xe được làm bằng vật liệu sợi carbon, la răng đúc liền khối cũng bằng vật liệu sợi carbon. Ông Gerard Selby, nhà sáng lập SSC, cho biết hãng đã nhận được 5 đơn đặt hàng Tuatara. Năng lực sản xuất của nhà máy SSC ở Washington là 40 chiếc một năm, nhưng ông Selby chỉ kỳ vọng năm nay xuất xưởng khoảng 16 chiếc vì đã là giữa năm. Những chiếc Tuatara đầu tiên dự kiến đến tay khách hàng vào đầu năm 2013, với giá bán hơn 1 triệu đô la Mỹ. Hiện chưa có con số chính xác, đây là siêu xe được kỳ vọng sẽ giúp SSC lấy. Góc chuyện audio.com, lại danh hiệu nhà sản xuất xe nhanh nhất thế giới. Với mẫu Ultimate Aero TT đạt tốc độ 413 km/h, SSC đã giành danh hiệu này từ Bugatti, với xe Veyron, vào năm 2007, nhưng sau đó bị Bugatti giành lại với siêu xe Veyron Super Sport ở tốc độ 415 km/h. Cách chương.